Lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới bàn về gia đình. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Làm chân tay cho ai khỏe phục, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đôi mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phù bình an. Nguyện sai con ra nơi ruộng đồng để đem cơm cho người đang đói, để đem nước cho người khổ hầu, để sẻ chia thân phận ai khó nhọc. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ Thánh Luca, tác giả sách Tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy, anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó. Vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Anh chị em thân mến, Thánh Luca được xem là tác giả Tin mừng thứ ba và sách Công vụ Tông đồ. Theo truyền thống, Ngài được sinh ra ở Antioquia, xứ Syria, trong một gia đình ngoại giáo. Theo thư của Thánh Phaolô gửi cho cộng đoàn Colosse, chương 4, câu 14, thì Thánh Luca là lương y và đã chữa bệnh cho Thánh Phaolô. Viết Tin mừng, Ngài nhấn mạnh đến lòng nhân từ của Thiên Chúa và tình yêu của Chúa Giêsu đối với người nghèo và tội nhân. Từ bài Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy có những điểm sau đây. Chúa Giêsu sai các môn đệ đi gặt lúa. Hành trang của các ông phải là không túi tiền, không bao bị, không giày dép. Rồi phương châm là cho thức gì dùng thức nấy, không đi hết nhà nọ đến nhà kia. Phương cách làm việc thì ban bình an cho những nơi đặt chân đến, chữa người đau yếu, rao giảng triều đại Thiên Chúa. Quả vậy, chúng ta thấy làm thợ gặt dễ nhưng khó, như chiên con đi vào giữa bầy sói. Truyền giáo là bổn phận của tất cả các tín hữu. Nhưng thực tế, người tín hữu Việt Nam chỉ mới lo giữ đạo, chứ chưa ý thức truyền đạo. Việc đầu tiên người truyền giáo phải làm là cầu xin. Đây là điều mà chúng ta hay quên. Người truyền giáo nên lưu ý là điều họ cần phải có chính là ơn Chúa, chứ không phải là những phương tiện vật chất. Người truyền giáo phải có tinh thần nghèo, không trang bị nhiều phương tiện vật chất, không so đo về nơi ăn chốn ở. Lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu vẫn còn đó. Anh em hãy ra đi, đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Mỗi người Kitô hữu được gọi làm thợ gặt từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Làm thợ gặt cần biết liên kết mật thiết với Chúa. Làm thợ gặt của Chúa Giêsu khi sống gương sáng bác ái, yêu thương cụ thể với mọi người xung quanh. Lạy Chúa, trên hành trình tiến về nhà Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi những ràng buộc của bản thân, của lề thói xã hội, để chúng con biết trao ban cho anh chị em mình chính Chúa, chứ không phải là chúng con. Amen.
Nguyện sai con ra muôn nẻo đường, để khơi lên anh đèn soi vừa, để nắng đỡ bao kẻ yếu hèn, để cảm thông bao người thân lớn hành. Lạy Chúa xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa xin sử dụng con như khí của mình để con đi muôn nơi mọi miền, truyền tin vui cho người than khóc, truyền hơi ấm cho người giá lạnh, truyền niềm tin cho người đang thất vọng. Lạy Chúa xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con rồi. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con rồi. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con rồi. Ngài cho con biết bao là hy vọng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Các điểm chính trong thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới truyền giáo năm 2013. Như đã đưa tin, hôm Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hồi tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi đến toàn giáo hội thông điệp cho ngày Thế giới truyền giáo, ngày 20 tháng 10 này. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến bối cảnh cử hành ngày truyền giáo thế giới trong năm Đức Tin. Đó là cơ hội quan trọng để giáo hội thắt chặt hơn tình bằng hữu giữa các tín hữu với Thiên Chúa và hành trình của tín hữu, xét như một giáo hội truyền giảng tin mừng với lòng can đảm. Điểm thứ nhất, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến đức tin như là một quà tặng vô cùng quý giá của Thiên Chúa, muốn đi vào trong tương quan với con người, để làm cho họ thông dự vào sự sống của riêng Ngài, và làm cho cuộc sống của họ thêm ý nghĩa hơn. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Tuy nhiên, đức tin cần phải được đón nhận. Nó cần lời đáp trả cá vị của chúng ta. Sự can đảm tín thác hoàn toàn cho Chúa, sống tình yêu của Ngài và cảm tạ vì lòng nhân ái vô lượng của Ngài. Đó là một quà tặng không phải dành cho một số người, nhưng là dành cho tất cả với lòng quảng đại. Thứ đến, Đức Thánh Cha khẳng định năm đức tin, thúc đẩy toàn thể giáo hội hướng tới một sự ý thức mới về sự hiện diện của nó trong thế giới đương đại và về sứ mạng của nó giữa muôn dân nước. Tinh thần truyền giáo không chỉ là vấn đề về những vùng lãnh thổ địa lý, nhưng còn về các dân tộc, nền văn hóa và các cá nhân, bởi vì các ranh giới của đức tin không chỉ vượt qua các nơi chốn và truyền thống con người, nhưng còn là con tim của mỗi người nam nữ. Công đồng Vatican II đã nhấn mạnh cách đặc biệt đến nhiệm vụ truyền giáo, nhiệm vụ mở rộng các biên giới đức tin thuộc về những người đã chịu phép rửa và tất cả cộng đoàn Kitô hữu như thế nào. Vì dân Chúa sống trong các cộng đoàn, đặc biệt là trong các giáo phận và giáo xứ, và cách nào đó, đức tin trở nên hiển hiện trong họ. Việc làm chứng cho Đức Kitô cho mọi dân nước là tùy vào họ. Đức Thánh Cha nhắc lại những khó khăn thường gặp phải trong việc loan báo tin mừng, không chỉ bên ngoài, nhưng có khi nằm trong chính cộng đoàn giáo hội. Ngài viết, đôi khi chúng ta thiếu nhiệt thành, niềm vui, can đảm và hy vọng trong việc rao giảng thông điệp của Đức Kitô cho tất cả mọi người và trong việc giúp đỡ con người trong thời đại chúng ta gặp gỡ Ngài. Đôi khi vẫn còn có tư tưởng cho rằng rao giảng chân lý tin mừng là một xâm hại đến tự do. Chúng ta hãy luôn can đảm và vui mừng khi giúp người ta với lòng tôn trọng gặp gỡ Đức Kitô và khi trở nên sứ giả của tin mừng. Đức Giêsu đến giữa chúng ta để cho chúng ta thấy con đường cứu độ, và Ngài giao phó cho chúng ta sứ mạng chiếu tỏa con đường ấy đến tận cùng thế giới. Đức Thánh Cha còn nhắc đến kỷ nguyên mới với các phương tiện tân tiến nối kết con người, tri thức, kinh nghiệm lại với nhau, nhưng cũng gây ra những khó khăn, thậm chí cho các cộng đoàn giáo xứ, để biết người nào sống vĩnh cư hay tạm thời trong một khu vực. Ngài khuyến khích các tín hữu hãy mang đến cho thế giới, qua chứng tá của chúng ta, với lòng yêu mến, niềm hy vọng mà đức tin mang lại. Tinh thần truyền giáo của giáo hội không phải là lôi kéo người theo tôn giáo khác vào tôn giáo của mình, nhưng là chứng từ của một đời sống tỏa chiếu con đường ngập tràn hy vọng và tình yêu. Giáo hội không phải là một tổ chức cứu trợ, không phải là một xí nghiệp hay một tổ chức phi chính phủ, nhưng là một cộng đoàn những người được Thánh Thần gợi hứng, những người đã và đang sống kinh nghiệm tuyệt vời của việc gặp gỡ Đức Giêsu Kitô và muốn chia sẻ cho người khác kinh nghiệm vui mừng thẳm sâu này, là thông điệp cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn giáo hội đi trên hành trình này. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích mỗi người trở thành một người mang tin mừng Đức Kitô theo gương các nhà truyền giáo, qua việc nâng đỡ các nhà truyền giáo và đóng góp cho các việc truyền giáo. Đồng thời, Đức Thánh Cha kêu mời các tín hữu cầu nguyện cho các tín hữu Kitô trên toàn thế giới đang bị bách hại, cách này hay cách khác, vì lòng trung tín và yêu mến Chúa Giêsu. Ngài lặp lại với họ những lời an ủi của Đức Giêsu: Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Tin Roma. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày lương thực thế giới. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tăng cường giáo dục về tình thiên đới, phá đổ những bức tường ích kỷ, thay đổi lối sống và bài trừ nạn phung phí lương thực trong nỗ lực xóa bỏ nạn đói trên thế giới. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha được công bố hôm 16 tháng 10 vừa qua tại trụ sở của Tổ chức Lương nông Quốc tế gọi tắt là FAO, Roma, nhân ngày lương thực thế giới. Năm nay được cử hành với chủ đề Những người lành mạnh tùy thuộc các hệ thống lương thực lành mạnh. Sứ điệp bằng tiếng Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha được Đức Cha Luigi Travaglino, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức FAO, tuyên đọc. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, thật là một gương mù vì còn nạn đói và suy dinh dưỡng trên thế giới. Vấn đề ở đây không phải chỉ đáp ứng tình trạng khẩn cấp trước mắt, nhưng là cùng nhau, ở mọi cấp độ, đương đầu với một vấn đề đang đặt câu hỏi cho lương tâm bản thân và xã hội của chúng ta, để đạt tới một giải pháp chính đáng và lâu bền. Một điều nghịch lý đó là, trong một thời đại mà sự hoàn cầu hóa cho biết những tình trạng thiếu thốn trên thế giới và gia tăng những trao đổi cũng như những quan hệ giữa con người với nhau, thì dường như người ta càng có xu hướng cá nhân chủ nghĩa, khép kín vào mình, đưa tới một thái độ dửng dưng trên bệnh viện bản thân, tổ chức và quốc gia, đối với những người đang chết vì đói hoặc chịu đau khổ vì suy dinh dưỡng. Như thể đó là một sự kiện không thể tránh được. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi gia tăng giáo dục về tình liên đới, tái khám phá giá trị và ý nghĩa của từ này. Một từ gây khó chịu và thường bị người ta gạt bỏ trong những chọn lựa chính trị, kinh tế và tài chính. Mặt khác, Đức Thánh Cha đặc biệt tố giác hiện tượng phung phí lương thực trên thế giới. Các con số do Tổ chức FAO công bố cho thấy khoảng 1/3 lương thực được sản xuất trên thế giới không được sử dụng vì bị thất thoát hoặc phung phí. Số lượng thực phẩm này đủ để giảm bớt đáng kể số người đói. Đức Thánh Cha nhận xét rằng sự phung phí lương thực chỉ là một trong những hậu quả của nền văn hóa loại bỏ, thường khiến cho người ta hy sinh con người cho những thần tượng có lợi lộc và tiêu thụ. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi đặt con người và phẩm giá của con người thực sự ở vị trí trung tâm. Điều này phải được bắt đầu từ ngay trong gia đình. Trong cộng đồng giáo dục đầu tiên này, người ta có thể học cách chăm sóc tha nhân, thiện ích của người khác, yêu mến sự hòa hợp của thiên nhiên, vui hưởng và chia sẻ hoa trái của thiên nhiên, tạo điều kiện cho sự tiêu thụ hợp quân bình và dài hạn. Cần nâng đỡ và bảo vệ gia đình để gia đình giáo dục con em về tình liên đới và thái độ tôn trọng. Đó là một bước tiến quyết định để tiến về một xã hội công bằng và nhân bản hơn. Tin Vatican. Chủ tịch Quốc hội Âu Châu chính thức mời Đức Thánh Cha đến đọc diễn văn tại trụ sở Quốc hội ở Strasbourg. Ông Martin Schulz, người Đức, Chủ tịch Quốc hội Âu Châu, được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến ngày thứ Sáu 11 tháng 10 vừa qua, đã chính thức mời Đức Thánh Cha đến đọc diễn văn tại trụ sở Quốc hội ở Strasbourg. Theo nguồn tin của hãng thông tấn E-Media, ông Martin Schulz sẽ trao đổi với Đức Thánh Cha về những vấn đề thuộc lĩnh vực chính trị xã hội tại Âu Châu, như cuộc chiến chống lại nạn nghèo đói, việc tiếp nhận những người di dân vào đại lục già cỗi Âu Châu, và tương lai của những người trẻ. Ông Martin Schulz sẽ trình bày cho Đức Thánh Cha quan điểm của mình về sự cần thiết canh tân Liên hiệp Âu Châu, về nhu cầu mang lại cho Âu Châu một linh hồn và giúp cho Âu Châu ra khỏi ngõ cụt bàn giấy. Cũng nên nhắc lại rằng, khi gặp Đức Francisco tại Roma, trong thánh lễ khai mạc Triều Giáo Hoàng ngày 19 tháng 3 vừa qua, ông Martin Schulz đã mở lời mời Đức Tân Giáo Hoàng đến thăm trụ sở Quốc hội Âu Châu ở Strasbourg, để mang đến cho các nghị sĩ Âu Châu một sứ điệp phổ quát, cần thiết hơn bao giờ hết, về những giá trị căn bản của con người Âu Châu. Năm 1988, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến đọc diễn văn tại trụ sở Quốc hội Âu Châu về công cuộc xây dựng Âu Châu. Đức Benedicto thứ 16 đã được mời nhiều lần nhưng không thể đến được. Ông Martin Schulz là chủ tịch Quốc hội Âu Châu từ ngày 17 tháng Giêng năm 2012. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới bàn về gia đình do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Tòa Thánh vừa công bố ngày giờ và chủ đề cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới. Ngày giờ là ngày 5 đến ngày 19 tháng 10 năm 2014 tại Vatican, và chủ đề là các thách đố mục vụ của gia đình trong bối cảnh phúc âm hóa. Theo thông lệ, vài tháng trước ngày khai mạc, văn phòng Thượng Hội đồng sẽ công bố tài liệu làm việc. Chỉ đến lúc đó, người ta mới biết chắc nội dung bàn luận tại Thượng Hội đồng Giám mục sẽ gồm những gì. Nhiều người đặt nhiều hy vọng vào Thượng Hội đồng này và suy đoán trước nội dung của nó. Theo nhà báo John Allen trên tờ National Catholic Reporter, ngày 8 tháng 10 đã không do dự, quả đây là một Thượng Hội đồng mới mẻ và là hoa trái đầu tiên của Hội đồng 8 vị Hồng Y. Allen ngầm cho hiểu nét mới mẻ của nó là tham dự, có chất lượng và hữu hiệu nhiều hơn. Được Đức Phaolô Đệ Lục thiết lập năm 1965, lúc kết thúc công đồng Vaticano Đệ Nhị, Thượng Hội đồng Giám mục là phương cách để Đức Giáo Hoàng nghe tiếng nói của các giáo hội địa phương khi đưa ra quyết định. Nói một cách tổng quát, Thượng Hội đồng Giám mục tụ tập chừng 300 giám mục và các tham dự viên khác trong một cuộc hội nghị kéo dài chừng 3 tuần lễ tại Roma. Trong nhiều năm qua, người ta hay chỉ trích rằng việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục thường không khuyến khích việc tham khảo thực sự các kết luận xem ra đều đã được quyết định từ trước và quá nhiều thời giờ dành cho việc đọc diễn văn. Allen cho rằng lần này có khác. Nhiều nguồn tin đáng tin cậy cho hay Thượng Hội đồng Giám mục lần này dự tính một diễn trình nhiều giai đoạn, bao gồm việc tạo cơ hội rộng rãi để góp ý từ hạ tầng cơ sở, thậm chí sử dụng Internet để thu thập các góp ý. Sau cuộc họp đầu tiên tại Roma, một dự thảo các đề nghị trình lên Đức Giáo Hoàng sẽ được gửi xuống hạ tầng cơ sở để thảo luận thêm, và sẽ chỉ được chấp nhận trong một cuộc họp thứ hai. Và mặc dù các khía cạnh cụ thể của chủ đề chưa được công bố, người ta cũng cho rằng vấn đề gai góc có tính mục vụ về việc rước lễ của những người công giáo ly dị và tái hôn phần đời thế nào cũng được Thượng Hội đồng Giám mục bàn tới. Linh mục Francis Rocca chẳng hạn đã đặt tựa cho bản tin của ngài với hãng thông tin công giáo Hoa Kỳ CNS như sau: Đức Giáo Hoàng triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục để thảo luận về gia đình, ly dị và tái hôn. Theo cha Rocca, tình trạng khó xử của các người công giáo ly dị và tái hôn sẽ là một chủ đề chính để thảo luận khi các giám mục khắp thế giới họp nhau tại Vatican vào tháng 10 năm 2014. Suy đoán trên dựa vào sự kiện hồi tháng 7, lúc từ Rio de Janeiro trở lại Roma, Đức Thánh Cha Francisco cho biết Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới sẽ thăm dò phương thức chăm sóc một vụ sâu sắc hơn đối với hôn nhân, bao gồm vấn đề rước lễ của những người công giáo ly dị và tái hôn. Dịp này, Đức Thánh Cha Francisco cũng nói thêm rằng luật giáo hội về tuyên bố hôn nhân vô hiệu cũng cần được phải duyệt lại, vì các tòa án giáo hội không đủ cho vấn đề này. Vấn đề chăm sóc một vụ hôn nhân là vấn đề phức tạp. Ngài cũng nói tới nhu cầu tha thứ nói chung trong giáo hội ngày nay. Giáo hội là một người mẹ, nên giáo hội phải đi theo con đường xót thương này và tìm ra một hình thức xót thương cho mọi người. Suy đoán trên càng được củng cố khi trong cùng công bố này, phát ngôn viên tòa thánh là linh mục Lombardi cảnh cáo các giám mục Đức không nên cải tổ nhanh hơn Đức Giáo Hoàng. Thực vậy, Tổng giáo phận Freiburg của Đức vừa đưa ra kế hoạch mục vụ mới nhằm cho phép một số người Công giáo ly dị và tái hôn được rước lễ. Chính sách xưa nay của giáo hội là những người Công giáo trên, nếu cuộc hôn nhân trước của họ không được tuyên bố vô hiệu thì không được rước lễ, vì đi ngược lại nguyên tắc bất khả tiêu. Cha Lombardi cho rằng các vấn đề mục vụ gia đình phải được thảo luận dưới sự hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng và các giám mục. Trong bối cảnh này, để các nhân vật và các tòa sở địa phương đề xuất các giải pháp phục vụ đặc thù là liệu mình phát sinh ra mù mờ. Điều hay là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hướng dẫn cuộc hành trình trong hiệp thông trọn vẹn với cộng đồng giáo hội. Thiết tưởng cũng nên nhắc lại, trước đây, vào năm 1994, ba vị giám mục Đức cũng từng cho phép người Công giáo ly dị và tái hôn rước lễ, cho tới khi Vatican chấm dứt thực hành này. Nhân dịp này, Bộ Giáo lý Đức Tin đã đưa ra chỉ thị chung để tái xác nhận rằng những người Công giáo như trên không được rước lễ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về vài nét về Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới bàn về gia đình do Vũ Văn An tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau khi đã lướt qua một vòng đại cương 10 giới răng, hôm nay chúng tôi xin được trở lại với giới răng thứ 5. Người chớ giết người. Tự tử, trợ tử, phá thai, án tử hình, và nhất là chiến tranh. Đây là những vấn đề vẫn mãi mãi có tính thời sự. Báo chí và truyền hình đầy những trang bi thảm. Một người mẹ cố gắng tìm hiểu tại sao người con trai của mình vừa mới tốt nghiệp đại học lại tự tử. Vợ chồng trợ giúp nhau kết liễu cuộc sống. Bác sĩ giúp bệnh nhân tự vẫn. Kẻ tử tội bị đưa lên ghế điện. Những cuộc dội bom dù nhắm vào các mục tiêu quân sự, vẫn gây ra thương vong cho nhiều thường dân. Ngày nay những hình ảnh này được truyền hình đưa vào tận phòng ngủ chúng ta hàng đêm và buộc chúng ta phải lên tiếng. Cất lấy mạng sống con người dưới hình thức này hay hình thức kia là đúng hay sai? Nhưng liệu chúng ta có thể đưa ra một phán đoán nào không? Nếu chúng ta không biết những gì mà tôn giáo và triết lý đã nói đến từ hàng ngàn năm qua, đâu là những lý lẽ nghịch hay thuận với hành động phá thai? Tự tử có phải là một hành động đáng lên án không? Tại sao một bác sĩ không có quyền chấm dứt sự sống của một bệnh nhân nan y? Án tử hình có còn phù hợp với nền văn minh hiện đại không? Phải chăng chiến tranh lúc nào cũng là điều đáng lên án? Có thể có một thứ chiến tranh chính đáng không? Đó là những câu hỏi liên quan đến giới răng thứ 5 mà người tín hữu Kitô chúng ta cần dựa vào ánh sáng của lời Chúa để giải đáp. Vấn đề đầu tiên mà hôm nay chúng tôi xin được bàn đến là hành động tự tử. có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tự tử. Cô đơn, thất vọng, thất bại trong công ăn việc làm và hôn nhân, bệnh tật, báo thù. Danh sách những nguyên nhân dẫn đến tự tử là vô kể. Những dấu hiệu báo trước hành động tự tử có thể là không còn ham thú làm việc, biếng ăn, tự oán trách, mất hứng thú trong chuyện chăn gối và mất ngủ. Nhưng dĩ nhiên, những dấu hiệu này không luôn luôn hiển nhiên. Đôi khi những dấu hiệu này lại được che đậy. Các bác sĩ cho biết rằng có nhiều bệnh nhân than phiền về bệnh tật thể lý, nhưng kỳ thực, xuống tinh thần mới là dấu hiệu chính. Trong xã hội Anh và Âu Châu nói chung, tỷ lệ thất nghiệp cao cũng là nguyên nhân dẫn đến tự tử, hay những toan tính tự tử vốn cũng là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Tại Hoa Kỳ, có nhiều cá nhân chết vì do tự tử hơn là do hành động sát nhân, và nguyên nhân chính dẫn đến tự tử thường là chứng trầm uất. Tự tử có phải là một vấn đề di truyền không? Trong gia đình của nhà văn Hemingway, người ta thấy có rất nhiều người tự tử. Ngày nay, các nhà khoa học đang tìm kiếm những gen sinh ra trầm uất, bạo động, nghiêng ngập, đồng tính luyến ái và tự tử. Như thế, chẳng hạn, kẻ tội phạm có thể lập luận như sau. Đừng đổ lỗi cho tôi. Mọi hành động của tôi đều đã được quy định bởi các hóa chất trong não bộ của tôi. Trước khi tội nhân bị đem ra xét xử, rất có thể người ta sẽ làm những xét nghiệm về di truyền. Người ta cũng có thể làm những xét nghiệm trên các bào thai và dựa trên phẩm chất của các gen để quyết định hủy bỏ hay giữ chúng. Điều đáng ngạc nhiên là có nhiều nhân vật có thế giá trong lịch sử tư tưởng của nhân loại lại tán thành hành động tự tử. Triết gia Immanuel Kant qua đời vào đầu thế kỷ thứ 19, kết án hành động tự tử, nhưng lại nhìn nhận rằng có những điều kiện cho phép tự tử. Ông nói, chẳng hạn một người bị kết án một cách bất công và đày ải như một người nô lệ, người đó không đáng lên án nếu chọn cái chết. Thà chết hơn là sống trong nhục nhã. Nhưng muốn hay không, tự tử là một hành động luôn ảnh hưởng đến người khác. Hành động tự tử của một người thân là một dấu ấn không bao giờ phai nhòa trong ký ức của thân nhân họ. Ngay cả người không có liên hệ máu mủ, nhưng vì công việc cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của hành động tự tử. Đó là trường hợp các nhân viên y tế. Cái chết tự tử của một bệnh nhân, muốn hay không, luôn làm cho các nhân viên săn sóc họ bị dao động và ám ảnh. Hành động tự tử có thể được biện minh không? Trong quá khứ, hành động tự tử vừa được bên vực vừa bị lên án. Người Hy Lạp thời cổ nói chung dung chấp hành động tự tử. Tuy nhiên cũng có nhiều triết gia Hy Lạp lên án việc tự tử, vì họ cho rằng đây là một hành động hèn nhát và là một bất công đối với quốc gia. Triết gia Plato bác bỏ hành động này vì ông cho rằng con người là một chiến sĩ của Thượng Đế, do đó phải đứng vững trong vị trí cho đến khi nào Ngài gọi. Người La Mã thì xem tự tử như một hành động cao đẹp. Họ tự tử để nêu gương can đảm cho các thuộc hạ của họ. Chính vì thế mà binh sĩ và nô lệ bị cấm tự tử, bởi vì người lính tự tử thì gây tổn thất cho nhà nước, còn người nô lệ tự tử thì gây thiệt hại cho chủ. Tại Hy Lạp thời cổ, tự tử có khi được nhà nước chuẩn y. Hơn nữa, các quan tòa cất giữ một lượng thuốc độc dành cho những ai muốn tự tử. Chỉ có một điều kiện là những ai muốn tự tử phải đưa ra những lý do rõ ràng. Phải khắc kỹ xem cái chết nhẹ tựa hồng mau. Một vết thương nhỏ cũng đủ là một lý do để chọn cái chết. Nhưng nói chung, triết học Hy Lạp đòi hỏi rằng muốn tự tử cần phải có lý do chính đáng. Tự tử hơn là phải bị tra tấn, hoặc để khỏi phải chịu đựng một cơn bệnh bất trị. Người ta xem đó là một hành động đáng ca ngợi. Trong hai thế kỷ thứ hai và thứ ba, Kitô giáo nhấn mạnh rằng, bất kỳ ai tự tử cũng đều không được chôn cất theo nghi thức Kitô, và tài sản của người đó phải bị nhà nước tịch thu. Sự sống là một quà tặng của Thiên Chúa, và chỉ một mình Ngài mới có quyền cất đi. Vào thế kỷ thứ tư, Thánh Hieronymo cho rằng tự tử để bảo vệ trinh tiết là một hành động chính đáng. Nhưng Thánh Augustino thì bảo rằng hành động hiếp dâm không xâm phạm đến sự trinh tiết của linh hồn. Các công đồng của giáo hội từ thế kỷ thứ năm trở về sau ra vạ tuyệt thông cho những người tự tử và khước từ nghi lễ an táng cho họ. Vào thế kỷ thứ 13, Thánh Thomas Tiến sĩ quả quyết rằng tự tử là khước từ mọi sự hối cải và là một tội chống lại thiên nhiên, đức ái, xã hội và chính Chúa. Theo Thánh Thomas, hành động tự tử vi phạm quyền của Chúa, chẳng khác nào một người nô lệ bất phục tùng xúc phạm đến quyền của chủ. Tự tử cũng là một hành động xâm phạm đến quyền lợi của cộng đồng và xúc phạm đến tình yêu mà con người phải có đối với chính bản thân. Còn Kinh Thánh nói gì về hành động tự tử? Chúng tôi sẽ trở lại trình bày trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, có người là ai? Đó là câu hỏi nghìn đời của con người. Dưới ánh sáng của lời mặc khải của Thiên Chúa, giáo hội nói với con người rằng, con người chỉ có thể hiểu được chính mình trong Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Đó là khẳng định mà với ngôn ngữ hiện đại, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cố gắng diễn đạt trong thông điệp đầu tiên của Ngài, tức thông điệp Đấng Cứu Chuộc Con Người. Như tựa đề của thông điệp gợi lên, chân lý về con người gắn liền với chân lý về Chúa Giêsu Kitô. Ngay từ những dòng mở đầu của thông điệp, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã long trọng khẳng định như sau: qua công cuộc nhập thể, Thiên Chúa đã mang lại cho cuộc sống con người một chiều kích mà ngay từ khởi thủy Ngài đã muốn ban tặng. Và Ngài đã ban tặng chiều kích đó cho con người một cách dứt khoát và đặc biệt, do tình yêu muôn thuở, cũng như với tất cả tự do và lòng lân tuất của Ngài. Đứng trước tội nguyên tổ và cả lịch sử tội lỗi của nhân loại, đứng trước những lầm lạc của trí khôn, ý chí và quả tim con người, chúng ta có thể thốt lên với những lời của Phụng Vụ Thánh như: ôi, tội hồng phúc! tội đã làm cho chúng ta có được một đấng cứu chuộc cao cả và vĩ đại biết chừng nào. Nhập thể chính là đỉnh cao, là hiện thực hoàn hảo và toàn diện của chương trình kỳ diệu mà Thiên Chúa đã luôn có đối với nhân loại. Chỉ trong mầu nhiệm này, con người mới có thể biết được tất cả chân lý về con người. Thật thế, chỉ khi nào biết được con người hoàn hảo là Chúa Giêsu Kitô, con người mới có thể hiểu được chính mình. Tiếp tục dòng suy tư của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lặp lại số 22 của hiến chế vui mừng và hy vọng như sau. Thực vậy, bí ẩn về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể mà thôi. Bởi vì Adam, con người đầu tiên, đã là hình bóng của Adam sẽ đến là Đức Kitô. Đức Kitô, Adam mới, trong khi mặc khải về Chúa Cha và tình yêu của Ngài, đã cho con người biết rõ về chính con người và tỏ cho họ biết thiên chức rất cao cả của họ. Bởi vậy, không lạ gì khi những chân lý đã nói ở trên đều tìm thấy nguồn gốc của chúng và đạt tới tột điểm nơi Ngài. Dựa trên giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, mà nay là Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã quảng diễn như sau. Đức Kitô, đấng cứu chuộc mặc khải đầy đủ con người cho chính mình. Đức Kitô, đấng cứu chuộc mặc khải đầy đủ con người cho chính nó. Chúng ta có thể nói được rằng đó là chiều kích nhân loại của mầu nhiệm cứu rỗi. Trong chiều kích này, con người tìm lại được sự cao cả, phẩm giá và giá trị của nhân phẩm. Trong mầu nhiệm cứu rỗi, con người được diễn tả lại một cách mới mẻ, và một cách nào đó được tạo dựng lại một cách mới mẻ. Như thế, theo Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Kitô đã trở thành câu giải đáp nền tảng thiết yếu, toàn diện và duy nhất cho câu hỏi con người là ai, con người là gì. Lý trí đã bao lần bị lung lạc, ý chí và trái tim đã bao lần lạc hướng. Giờ đây biết được hướng đi của mình, hướng đi ấy chính là Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu rỗi con người. Như vậy, để biết được con người là gì, biết được con người là ai, cần phải tìm về với Đức Kitô. Là con người toàn diện, Chúa Kitô mặc khải tất cả chân lý về con người. Với công cuộc mặc khải và cứu rỗi, Chúa Kitô đã bày tỏ phẩm giá và những giá trị siêu việt của con người. Với công cuộc mặc khải và cứu chuộc, Chúa Kitô đã mang lại những gì con người đang cần đến nhiều nhất, đó là tình thương. Trong số 10 của thông điệp đấng cứu chuộc con người, Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Con người không thể sống mà không có tình thương. Con người là một hữu thể không thể hiểu được đối với chính mình, và cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu tình yêu không được mặc khải cho con người. Nếu con người không gặp gỡ với tình yêu, nếu con người không cảm nghiệm được tình yêu, và nếu con người không tích cực tham dự vào tình yêu. Đó là lý do, như đã nói, tại sao Chúa Kitô, đấng cứu chuộc, đã mặc khải trọn vẹn con người cho chính nó. Với cuộc sống, giáo huấn và gương sáng của Ngài, Chúa Giêsu đã tỏ bày cho con người ý nghĩa và giá trị của tự do. Không ai có thể chối cãi được rằng tự do là một chinh phục của Kitô giáo. Trước Kitô giáo, tự do không được xem là một quyền căn bản của mọi người, mà chỉ là đặc quyền của một số ít người, một đặc quyền chỉ được xây dựng trên sức mạnh của khí giới, tiền bạc hay chủng tộc. Với Chúa Kitô, mọi sự đã thay đổi. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong số 12 của thông điệp đấng cứu chuộc con người như sau. Chúa Kitô mang lại cho con người sự tự do đặt nền tảng trên chân lý và giải phóng con người khỏi tất cả những gì giới hạn và gần như xé nát tự do tận gốc rễ trong tâm hồn, trong trái tim, trong lương tâm con người. Kitô giáo như được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trình bày là một nhân bản chủ nghĩa, nhưng không phải là một thứ nhân bản chủ nghĩa hạ giá con người, mà trái lại đưa con người đến chỗ kiện toàn. Chúa Kitô quả thực đã kiện toàn con người theo ba chiều kích. Ngài giúp cho lý trí con người đạt được chân lý trọn vẹn về chính mình. Ngài làm cho ý chí con người thêm kiên cường để hành động phù hợp với phẩm giá của nó. Ngài biến đổi chính bản chất con người khi mặc cho nó chiều kích thần linh. Xây dựng một nền nhân bản với chiều kích thần linh được Chúa Kitô mặc khải và sinh động. Đó là nhiệm vụ hàng đầu của giáo hội. Giáo hội không chống lại con người. Giáo hội hiện hữu vì và cho con người. Mối quan tâm ưu tiên của giáo hội là giúp cho con người ý thức và thực hiện được chiều kích thần linh của nó. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nêu bật nhiệm vụ ấy của giáo hội như sau. Nhiệm vụ căn bản của giáo hội trong mọi thời đại, và nhất là trong thời đại chúng ta, là hướng cái nhìn, lương tâm và kinh nghiệm của tất cả nhân loại đến mầu nhiệm của Đức Kitô, là giúp cho mọi người làm quen với ơn cứu rỗi đang đến trong Chúa Giêsu Kitô. Sứ mệnh ấy quan trọng đến nỗi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không ngần ngại khẳng định rằng con người là con đường tiên quyết mà giáo hội phải đi qua để hoàn thành sứ mệnh của mình. Con người là con đường đầu tiên và cơ bản của giáo hội. Con đường đã được chính Chúa Kitô vạch ra. Con đường đương nhiên đi qua mầu nhiệm nhập thể và cứu rỗi. Với một chương trình hành động được vạch ra ngay từ khởi đầu của chức vụ chủ chăn hoàng vũ, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị xứng đáng được tặng danh hiệu Người Bảo Vệ Con Người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Dù không luôn luôn rõ ràng và với đầy đủ ý thức, nhưng trong tâm hồn con người vẫn có một khát vọng sâu xa hướng về Thiên Chúa. Thánh Ignatio thành Antioquia đã diễn tả niềm khát vọng này một cách sống động như sau: trong tôi có một dòng nước sự sống đang rạo rực chảy và mời gọi, hãy đến cùng Thiên Chúa Cha. Trong phúc âm của Ngài, Thánh Gioan đã nói rõ cho chúng ta biết rằng, chưa có ai đã từng thấy Thiên Chúa, chỉ có một Thiên Chúa đứng ở trong lòng Thiên Chúa Cha là đứng mặc khải cho chúng ta. Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 18. Thế nên, chỉ cần biết rõ con là biết được Cha. Tuy nhiên, tông đồ Philippe không dễ gì chấp nhận như vậy. Ngài đã xin với Thầy, thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con biết Cha. Lời khẩn xin của Philippe tông đồ đã mang đến cho chúng ta một câu trả lời vượt trên tất cả những gì chúng ta có thể ước vọng. Thầy đã ở với con bấy lâu nay, thế mà con lại không biết Thầy ư? Philippe, ai thấy Thầy chính là thấy Cha Thầy. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 14 câu 9. Việc nhập thể đã làm cho chúng ta có thể thấy được Thiên Chúa nơi dung mạo một con người. Hãy tin vào Thầy là Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 11. Chúa Giêsu nói lời này không những cho riêng tông đồ Philippe mà còn cho tất cả những ai sẽ tin vào người nữa. Và vì thế, ai chấp nhận con Thiên Chúa là chấp nhận đấng đã sai người. Ngược lại, ai ghét Thầy thì cũng ghét cả Cha Thầy nữa. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 23. Thế là một mối liên hệ mới giữa đấng tạo hóa và các thụ sinh của Ngài đã được thành hình. Một mối liên hệ giữa con cái với Cha của mình. Khi các môn đệ muốn đi vào các mầu nhiệm của Thiên Chúa và xin cho các ngài biết cách cầu nguyện để hỗ trợ cuộc hành trình của mình, thì Chúa Giêsu đã đáp lại bằng cách dạy cho các ngài kinh lại Cha, là một tổng hợp toàn bộ phúc âm. Kinh lại Cha này là một lời xác nhận về tình trạng chúng ta được trở thành những người con của Thiên Chúa. Một mặt qua những lời kinh này, Chúa Con duy nhất cống hiến cho chúng ta những lời Chúa Cha đã ban cho người. Người là tôn sư dạy cầu nguyện. Mặt khác, là lời nhập thể, người biết trong cõi lòng nhân loại của mình các nhu cầu của anh chị em mình và tỏ cho chúng ta thấy những nhu cầu ấy. Người là mô phạm cho việc cầu nguyện của chúng ta, khi trình thuật cho chúng ta thấy các dấu chứng trực tiếp về đời sống của con Thiên Chúa. Phúc âm Thánh Gioan cũng đã chỉ cho chúng ta thấy một con đường phải theo để biết được Chúa Cha. Việc kêu cầu cùng Cha là một bí mật, là hơi thở, là sự sống của Chúa Giêsu. Người là người con duy nhất, là trưởng tử, là đứng được Thiên Chúa Cha yêu thương, là cùng đích mà mọi sự phải quy về. Người hiện diện nơi Chúa Cha ngay trước khi có thế gian, cùng thông phần vào vinh quang của Cha. Từ nơi Cha mình, Chúa Giêsu đã lãnh nhận quyền năng trên tất cả mọi sự, lãnh nhận sứ điệp cần phải được loan báo, lãnh nhận công việc cần phải được hoàn thành. Vào giờ người qua khỏi thế gian mà về cùng Cha, lời nguyện tư tế của người đã cho chúng ta thấy tâm trí của người con. Lạy Cha, xin Cha hãy tôn vinh con nơi Cha, thứ vinh quang mà con đã có nơi Cha trước khi thế gian được tạo thành. Phúc âm Thánh Gioan chương 17 câu 5. Là tư tế tối cao và vĩnh hằng, Chúa Kitô đã dẫn đầu đoàn đông đảo các thành phần được cứu chuộc. Là trưởng tử của nhiều anh em, người đã dẫn về một đàn chiên duy nhất, những con chiên bị phân tán, để chỉ có một đàn chiên và một chủ chăn. Nhờ công việc của người, chính mối liên hệ yêu thương hiện diện nơi ba ngôi đã được thể hiện nơi mối liên lạc giữa Chúa Cha và nhân loại được cứu chuộc. Chúa Cha đã yêu thương các con. Thử hỏi, mầu nhiệm yêu thương này làm sao có thể hiểu được nếu không có tác động của Chúa Thánh Thần là đứng Thiên Chúa Cha tuôn đổ xuống trên các môn đệ nhờ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Việc lời hằng hữu nhập thể trong thời gian và việc tất cả mọi người liên kết với ngôi lời trong bí tích rửa tội được sinh vào đời sống vĩnh cửu. Việc như thế không thể nào được con người hiểu nếu không có tác động ban sự sống của Chúa Thánh Thần. Xin Thiên Chúa Cha ban cho mỗi người chúng con biết khiêm tốn đón nhận và yêu mến mầu nhiệm mặc khải Thiên Chúa ba ngôi, đứng là tình yêu sung mãn. Lạy Chúa, xin thương cho chúng con được gặp Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.